Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 31 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Tháng thanh niên góp phần khẳng định sức trẻ của thanh niên thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay thực phẩm bẩn vẫn hàng ngày len lỏi vào bữa ăn của người dân thông qua các chợ đầu mối, chợ cóc, chợ tạm. Điều đáng nói là thực phẩm bẩn không dễ phát hiện bởi các đối tượng chế biến, kinh doanh ngày càng tinh vi, nhiều khi được trộn lẫn với thực phẩm sạch, đánh lừa người tiêu dùng. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 31 tháng 3, kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức trọng thể tại Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị địa phương và 60 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình được xem xét thảo luận quyết định tại kỳ họp lần này đều là những nội dung hết sức quan trọng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ở thời điểm trước mắt và lâu dài. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, chất lượng, đồng thời xem xét, biểu quyết các nội dung trong chương trình kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe 13 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiến hành thảo luận tại hội trường về các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó tập trung làm rõ nguồn kinh phí bổ sung tăng thêm để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở huyện Định Hóa, chủ trương đầu tư và lộ trình xây dựng trụ sở công an các xã, nguyên nhân điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp Sông Công 2 diện tích 250 ha, tính khả thi liên kết giao thông và tỷ lệ cây xanh trong đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ huyện Phú Bình. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch mở cửa lại các hoạt động kinh doanh, dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh. Căn cứ theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, các quy định hiện hành và tình hình dịch COVID-19 tại địa phương. Theo đó, ngày 30 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1227 UBND KGVX chỉ đạo triển khai công văn số 497 BVHTTZL VHCS ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới. Nhằm thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh căn cứ chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương phối hợp hướng dẫn kiểm tra, giám sát các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong quá trình mở cửa trở lại, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Như vậy, tính đến thời điểm này, tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh đều đã được phép hoạt động trong điều kiện bình thường mới.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản và phê duyệt hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 29 dự án. Theo đó, thành phố đã thu hồi chi trả bồi thường cho 195 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích đất trên 6,3 ha, tổng số tiền chi trả trên 117 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là 9,8 tỷ đồng. Số hộ được giao đất tái định cư là 25 hộ dân. Các dự án thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng như khu dân cư số 2 Quyết Thắng, khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng giai đoạn 2, xây dựng sân vận động Thái Nguyên, xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Theo kế hoạch, trong quý 2 năm 2022, thành phố Thái Nguyên sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng. Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng xã Phúc Xuân. Xây dựng cảnh quan cây xanh dọc hai bên đường Bắc Sơn kéo dài.
Từ nguồn vốn vay ODA và vốn ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hơn 438 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 211 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 167 tỷ đồng, còn lại là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Địa điểm xây dựng dự án tại khu vực trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên, chủ yếu theo trục đường Cách mạng tháng 8 với tổng diện tích sử dụng đất 1,85 ha. Quy mô đầu tư của dự án gồm các hạng mục như xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng, hệ thống cống thu gom nước thải, trạm bơm chuyển cấp và giếng tách nước thải, xây dựng mới trạm xử lý nước thải. Đối với hệ thống thoát nước nửa riêng sẽ xây dựng mới và cải tạo các đoạn ống hiện trạng trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, Lưu Nhân Trú, tuyến cống Trịnh Bá, Cách mạng tháng 8, cải tạo 4 tuyến cống trên đường Cách mạng tháng 8 thuộc phường Gia Sàng và khu vực chợ Dốc Hành, cải tạo đoạn cống trên đường Võ Ngựa. Với hạng mục trạm xử lý nước thải sẽ xây dựng mới một trạm với công suất 8.000 mét khối trên ngày đêm, xây dựng 7 trạm bơm chuyển bậc nước thải, 29 giếng tách nước mưa. Dự án giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên đại diện chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong 5 năm từ năm 2019 đến năm 2023. Công trình đưa vào sử dụng sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường dân sinh, bảo vệ chất lượng nước ngầm và nước mặt, giải quyết triệt để nước thải của toàn bộ khu dân cư ở trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đặt ra mục tiêu chung trong công tác dân số là ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tận dụng hiệu quả dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nhanh và bền vững. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch năm 2022 và đề ra các mục tiêu cụ thể như: giảm tỷ suất sinh thô 0,0 phần nghìn, tỷ lệ cặp nam nữ thành niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn 20%, tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất 10%, tỷ lệ trẻ em sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất 10%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 55%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh, số trẻ trai trên 100 trẻ gái, không quá 113, số người mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 19.400 người. Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch đề ra các nhiệm vụ hoạt động cụ thể như tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai các hoạt động chuyên môn, xã hội hóa, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành. Các nhiệm vụ và hoạt động này cũng đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân giao cụ thể cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện.
Ngày 30 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022. Kỳ thi năm nay có 5.555 thí sinh là học sinh khối 9, 10, 11 của các trường phổ thông trong toàn tỉnh đăng ký tham dự. Đến giờ thi, khối 9 vắng 20 thí sinh, khối 10 và 11 vắng 145 thí sinh. Phần lớn là các trường hợp đang thuộc diện cách ly y tế theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 12 hội đồng coi thi lớp 10, 11 trung học phổ thông và 9 hội đồng coi thi lớp 9 trung học cơ sở. Các thí sinh tham gia làm bài thi của một trong 14 môn, gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, giáo dục công dân, các môn ngoại ngữ, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và môn quốc phòng an ninh. Kỳ thi là dịp để ngành giáo dục đánh giá lại quá trình tổ chức dạy học cũng như phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi. Căn cứ kết quả chấm thi và xếp loại, các nhà trường sẽ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào các năm học tới.
Sáng ngày 30 tháng 3, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh và phát trực tiếp trên nền tảng Facebook của Cục Thuế đến các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh đã hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư số 78, bao gồm về hình thức, đối tượng áp dụng, các loại hóa đơn điện tử. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế. Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây. Tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng nếu có. Theo lộ trình, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên cả nước sẽ thực hiện hóa đơn điện tử theo thông tư 78, trừ một số trường hợp không đủ điều kiện. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn điện tử trước ngày này. Đối với Thái Nguyên, ngành thuế tỉnh đặt mục tiêu thực hiện xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, qua hơn 15 năm triển khai thực hiện, tháng thanh niên đã lan tỏa trong suy nghĩ, nhận thức và trở thành một trong những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên thành phố Thái Nguyên. Chính vì thế, tháng 3, tháng của thanh niên được tổ chức hàng năm nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội. Với chủ đề xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tháng thanh niên năm nay được tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia. Mở đầu chuỗi hoạt động trong tháng thanh niên năm 2022 của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên là hoạt động ra quân tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đầy đầy nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022 tại xã Phúc Hà. Chương trình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức trồng nhiều cây xanh tại khuôn viên xã. Qua đó góp phần khẳng định tinh thần xung kích và sức trẻ của mỗi đoàn viên thanh niên. Chị Nguyễn Thị Bé, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Chương trình Tháng Thanh niên có vai trò rất quan trọng thể hiện cái tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ để tham gia phát triển kinh tế xã hội cũng như phát triển địa phương ngày càng vững mạnh.
Chương trình chuyển đổi số được triển khai thực hiện có hiệu quả thông qua nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như khánh thành công trình thanh niên điểm quét mã QR code và triển khai nhiều cuộc thi sáng tạo trẻ trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên. Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố đã xung kích tình nguyện hướng dẫn trên 5.100 cán bộ, đảng viên cài đặt thành công sổ tay đảng viên Thái Nguyên, một ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh. Nói thêm về hoạt động này, anh Nguyễn Mạnh Quân, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi nhận được chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, đoàn phường thì cũng đã chỉ đạo các đồng chí đoàn viên thanh niên xung kích xuống các tổ dân phố, các nhà văn hóa để hướng dẫn cho các đồng chí đảng viên cài đặt thành công.
Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động trên, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên còn chú trọng quan tâm bồi dưỡng lớp cảm tình đảng cho các đoàn viên thanh niên ưu tú, tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, nhất là tổ chức các chương trình hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022, tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình thanh niên khu tập thể dục liên hoàn tại các trường học trên địa bàn tỉnh và thành phố, v.v. cô giáo Đào Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ. Trong tháng thanh niên năm 2022, Trường Mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ đã được Tuổi Trẻ thành phố Thái Nguyên lắp đặt công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn cho nhà trường. Công trình gồm 5 thiết bị tập thể dục, gồm máy xoay eo 3 vị trí, máy tập lắc ngang hông 2 vị trí, máy tập xoay vai gáy 2 vị trí, máy tập chèo thuyền, máy tập chạy bộ trên không với tổng trị giá 15 triệu đồng. Công trình sẽ góp phần tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi, qua đó giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Cô Hà chia sẻ thêm.
Hôm nay được sự quan tâm của Thành đoàn Thái Nguyên, đặc biệt là sự quan tâm của đoàn phường, thì nhà trường đã nhận được cái công trình cho các bé vui chơi tập thể dục nhằm nâng cao sức khỏe trong năm học 2021-2022. Thực sự là nhận được cái sự quan tâm này thì nhà trường rất là vinh dự và tự hào và cảm thấy là rất là biết ơn sự quan tâm của các cấp. Và trong năm học tới này thì nhà trường sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng để làm sao mà kể cả giáo viên cũng như là học sinh vừa nâng cao về sức khỏe, về thể chất, nhất là trong công tác phòng dịch trong năm học tới.
Còn anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Tháng thanh niên năm 2022 thì Tuổi Trẻ thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đủ 11 trên 11 cái chỉ tiêu hoạt động như là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở tại cơ quan đơn vị một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có hiệu quả.
Tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên trong tháng thanh niên năm 2022 đã có sức lan tỏa sâu rộng đối với mỗi đoàn viên thanh niên trên toàn thành phố. Mỗi hoạt động đều mang dấu ấn riêng của từng đoàn cơ sở, tạo điểm nhấn để Tuổi Trẻ thành phố Thái Nguyên phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích sáng tạo tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bẩn được hiểu là các loại thực phẩm ôi thiêu được phù phép trở thành thực phẩm tươi mới sau khi có sự can thiệp của hóa chất độc hại, là các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm nhái, làm giả, kém chất lượng, chế biến trong môi trường không đảm bảo vệ sinh, tồn dư chất bảo quản, tăng trọng, đột biến quá quy định cho phép. Thực tế hiện nay cho thấy, thực phẩm bẩn vẫn hàng ngày len lỏi vào bữa ăn của người dân thông qua các chợ đầu mối, chợ cóc, chợ tạm, làng nghề thực phẩm. Điều đáng nói là thực phẩm bẩn không dễ phát hiện bởi các đối tượng chế biến, kinh doanh ngày càng tinh vi, nhiều khi được trộn lẫn với thực phẩm sạch, đánh lừa người tiêu dùng. Tại Thái Nguyên, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã được các cấp, các ngành quan tâm, quyết liệt vào cuộc, từ đó kịp thời ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm từng bước được nâng cao, tự giác chấp hành các quy định của nhà nước trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. Người tiêu dùng đã biết lựa chọn thực phẩm an toàn, nói không với các loại thực phẩm bẩn. Vì vậy, mấy năm gần đây, nhất là từ năm 2021 đến nay, không có vụ ngộ độc thực phẩm đông người nào xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, tình trạng thực phẩm bẩn vẫn tồn tại chưa thể giải quyết một cách triệt để. Đánh giá thực tế cho thấy, tỉnh Thái Nguyên có nhiều khu công nghiệp, nhiều trường học bán trú, nội trú, bếp ăn tập thể, nên yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn phải đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, dự báo thời gian tới, các loại dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có dịch tả lợn châu Phi, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong bối cảnh đó, cần phải tiếp tục tuyên chiến mạnh mẽ hơn với vấn nạn thực phẩm bẩn. Được biết, hiện nay chính quyền Thái Nguyên từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung cao độ cho công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các làng nghề thực phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm. Trong đó, một mặt tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Mặt khác, thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, duy trì các chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối nông sản an toàn. Tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ngành siết chặt hơn nữa quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng an toàn thực phẩm đối với hoạt động kinh doanh, bán hàng thực phẩm, trong đó có thực phẩm chức năng, thực phẩm được bán qua mạng hoặc bán trôi nổi trên thị trường. Tỉnh chú trọng hoạt động kiểm tra, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn khi cung cấp suất ăn cho các nhà máy, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học trên địa bàn. Để tiếp tục tuyên chiến mạnh mẽ với thực phẩm bẩn, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nâng cấp độ chỉ đạo lên một bước theo hướng quyết liệt, nghiêm minh, sẵn sàng xử lý trách nhiệm hình sự đối với các vụ việc, tổ chức cá nhân cố tình vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thông báo tuyển sinh đại học tại Kazakhstan năm 2022. Tổng số có 3 học bổng đào tạo trình độ đại học, thời gian đào tạo 4 đến 5 năm học, không bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chính phủ Kazakhstan cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Kazakhstan đối với lưu học sinh học bổng hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành. Đối tượng điều kiện và hồ sơ dự tuyển 2.1. Điều kiện chung, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này, từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, khu vực quốc gia. Ứng viên dự tuyển chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học. Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Các ứng viên dự tuyển học bổng nếu chưa biết tiếng Nga sẽ được học một năm dự bị tiếng Nga tại Cộng hòa Kazakhstan. Không xét tuyển ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân. Thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. Đối tượng điều kiện cụ thể, học sinh đang học lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, có kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2022 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký, sơ tuyển. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại http://tuyensinh.vad.vn. Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các file định dạng PDF hoặc mỗi tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB để đăng ký trực tuyến. Ứng viên nộp hai bộ hồ sơ giấy, một bộ tiếng Việt, một bộ tiếng Nga, chính thức đăng ký dự tuyển theo hình thức chuyển phát bảo đảm đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25x34cm. Mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Kazakhstan năm 2022. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Kazakhstan thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật và sẽ bị hủy kết quả tuyển sinh có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại website www.mos.gov.vn, icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ tuyển sinh a.vnd.vn. Thời hạn nhận hồ sơ, trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời gian hoàn thành đăng ký online. Quy trình xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 7 năm 2022. Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được chính phủ Kazakhstan duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để học sinh đi học tại Kazakhstan trong tháng 9 năm 2022. Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau. A. Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia. B. Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do bộ, ngành và địa phương đề nghị, có văn bản đề cử dự tuyển và hợp đồng cam kết tuyển dụng hoặc dự kiến tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học của các bộ, ngành địa phương. C. Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Những trường hợp được phía Kazakhstan tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 31 tháng 3, ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời chuyển rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời chuyển rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm.
ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!